đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
Hướng Dương xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2022 và là buổi phát thanh lần thứ 3932 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
Việt Nam thâm thủng gần 7 tỷ Mỹ Kim vì nhập hàng Trung Cộng.
Các công nhân Nghệ An là chiến thắng sau khi đình công.
Trung Cộng hạn chế các chuyến bay chở khách từ Việt Nam.
24 chiến hạm Nga mở cuộc tập trận ở vùng biển Nhật Bản.
Một nhà văn nữ ở Hoa Lục mất tích sau khi chỉ trích Tập Cận Bình.
Sau phần chi tiết các bản tin, mời quý khán giả nghe phần cuối buổi phỏng vấn của ông Quang Nam với linh mục Nguyễn Hữu Lễ, và cũng là tác giả của bài viết "Chém chết một người là kẻ sát nhân, sát hại hàng chục, hàng trăm ngàn người là vị anh hùng". Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục đọc sách "Cẩm Nang Nuôi Tù" của Phạm Đoan Trang vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi Tổ chức Phục Hưng Việt Nam, chi bộ Bắc California trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2022. Đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Quang Thanh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Miên Dương trình bày sau đây.
Chỉ trong tháng Giêng vừa qua, Việt Nam đã thâm thủng gần 7 tỷ Mỹ Kim khi giao dịch với Trung Cộng, bất chấp lượng hàng hóa xuất cảng sang Hoa Lục gia tăng mạnh. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng trị giá xuất cảng sang Hoa Lục trong tháng Giêng là gần 4 tỷ Mỹ Kim, nhưng lại nhập về gần 11 tỷ Mỹ Kim từ Trung Cộng. Theo giải thích của giới chức hải quan, mức thâm thủng khổng lồ nói trên là vì hàng hóa Việt bị ứ động ở các cửa ải biên giới hai nước trong suốt tháng Giêng vừa qua. Do chính sách diệt trừ tận gốc dịch vụ hóa của Trung Cộng, hàng chục ngàn xe tải chở hoa quả của Việt Nam bị kẹt cứng ở biên giới. Tình trạng này lại diễn ra gần 2 tuần sau Tết, với khoảng 2.000 chiếc xe đang xếp hàng nằm chờ ở cửa ải Lạng Sơn. Cũng theo số liệu của Hải quan Việt Nam, Trung Cộng vẫn là thị trường lớn thứ nhì của Việt Nam trong năm 2021, với tổng mậu dịch hai chiều lên đến 166 tỷ Mỹ Kim. Cụ thể là Việt Nam xuất cảng gần 56 tỷ Mỹ Kim hàng hóa sang Hoa Lục, nhưng lại nhập cảng hơn 110 tỷ Mỹ Kim.
Hơn 1.700 công nhân thuộc công ty điện tử M-Tech ở tỉnh Nghệ An đã trở lại làm việc sau khi mở cuộc đình công kéo dài 2 ngày để yêu cầu tăng lương và phụ cấp. Theo tường thuật của báo chí Lề Đảng, giới chủ nhân M-Tech đồng ý hỗ trợ 50.000 đồng cho mỗi lần xét nghiệm dịch Vũ Hán. Đối với các yêu cầu khác, công ty này đồng ý sẽ cải thiện thức ăn cho công nhân vào tháng 3 tới đây. Trong khi đó, 700 công nhân thuộc công ty may mặc Nam Thuận ở huyện Diễn Châu cũng trở lại làm việc sau khi đình công vào hôm thứ Ba 15 tháng 2. Tuy nhiên, hàng trăm công nhân còn lại vẫn tiếp tục đình công vì chủ nhân không đồng ý các yêu cầu tăng lương, tăng phụ cấp xăng dầu và không khấu trừ tiền lương một cách vô lý. Làn sóng đình công đang dồn dập diễn ra sau Tết Nhâm Dần, với hơn 30 vụ đình công lớn nhỏ trên toàn quốc, khiến giới quan chức cầm đầu công đoàn đang hô hào giới công nhân hãy chấm dứt đình công để khôi phục kinh tế sau đại dịch Vũ Hán.
Trong lúc gia tăng các chuyến bay chở khách từ Hoa Lục đến Việt Nam, Trung Cộng vẫn ra lệnh hạn chế tối đa các chuyến bay từ Việt Nam đến Hoa Lục để chặn dịch. Theo tiết lộ của Cục Hàng không Việt Nam, tính đến hôm nay, Việt Nam đã mở lại nhiều đường bay đến hàng chục quốc gia, trong đó có Trung Cộng. Tuy nhiên, số chuyến bay từ Việt Nam đến Hoa Lục vẫn còn bị hạn chế. Từ nhiều năm qua, Trung Cộng là thị trường lớn thứ nhì của các hãng máy bay Việt Nam, chỉ sau Nam Hàn. Nhưng từ khi mở lại đường bay quốc tế, số du khách đến và đi từ Việt Nam chỉ khoảng 100.000 người mỗi tháng.
Một hạm đội Nga với 24 chiến hạm và tàu ngầm đã mở cuộc tập trận quy mô ở vùng biển Nhật Bản kể từ 1 tháng 2 vừa qua, cùng thời điểm với các cuộc tập trận của Nga ở Đông Âu. Bộ Quốc phòng Nhật vào hôm qua xác nhận tin trên và tin rằng Nga có lẽ muốn khoe khoang là họ đủ khả năng tiến hành các hoạt động quân sự ở phía Đông và phía Tây thế giới. Bộ này cho biết là hạm đội Nga cũng tập trận ở vùng biển Okhotsk ngoài khơi đảo Hokkaido, một vùng biển có thời tiết rất khắc nghiệt. Chính vì thế, theo nhận định của một chuyên gia Nhật, thời điểm mở cuộc tập trận ở vùng biển Nhật là khá bất thường về mức độ quy mô và nguy hiểm. Chuyên gia này tin rằng hoạt động nói trên là nhằm dằn mặt Hoa Kỳ và khối NATO về sức mạnh quân sự của Nga trong bối cảnh căng thẳng ở Ukraine.
Trong số báo xuất bản vào hôm qua thứ Tư 16 tháng 2, tờ báo Times cho biết các tác phẩm của nhà văn Nghiêm Ca Linh hoàn toàn bị xóa bỏ trên các mạng Hoa Lục chỉ vài tuần sau khi nhà văn này cáo buộc Tập Cận Bình là kẻ buôn người. Nhà văn Nghiêm Ca Linh khá nổi tiếng trong giới người Hoa trên thế giới với nhiều tác phẩm và phim kịch. Hai tuần trước đây, bà tuyên bố bảo quyền Trung Cộng có trách nhiệm trong hàng loạt vụ bắt cóc phụ nữ và trẻ em ở Hoa Lục. Điển hình là vụ một phụ nữ bị bắt cóc để làm vợ và bị xiềng xích như nô lệ trong mùa đông giá lạnh. Bà Linh khẳng định Tập Cận Bình là kẻ buôn người về tệ nạn bắt cóc phụ nữ ở Hoa Lục. Bà Nghiêm Ca Linh sinh năm 1958 ở Thượng Hải, cha của bà bị lưu đày với thời cách mạng văn hóa, nên thời niên thiếu của bà bị quy kết là phản động. Sau khi đi du học tại Mỹ vào thập niên 80, bà viết nhiều tác phẩm về các vụ đàn áp dưới thời Mao Trạch Đông. Sau đó bà xin tị nạn ở Đức Quốc.
Thưa quý thính giả, sự kiện Linh Mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kon Tum. Sự kiện này đã tạo nên một làn sóng sôi nổi trong dư luận. Vào hơn một tuần qua, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ cũng đã viết bài "Chém chết một người là kẻ sát nhân, sát hại hàng chục hàng trăm ngàn người là vị anh hùng." Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa bài viết này, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Xin mời anh Quang Nam.
Quang Nam xin hân hạnh chào tái ngộ Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ.
Quang, tôi rất là vui khi trở lại làn sóng này. Lần trước thì chúng ta đã nói qua cái đề tài thời sự lúc này trong nước, và tôi suy luận về vấn đề cái chết của cha Thanh. Từ đó tôi mới nhìn qua cái số phận đau thương tộc Việt Nam chúng ta. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục trao đổi những đề tài gì mà nếu anh Quang Nam thấy ích lợi mà muốn dành cho thính giả thì tôi rất sẵn sàng, thưa anh Quang Nam.
Dạ vâng, thưa Linh Mục, vào hơn một tuần qua thì Linh Mục có viết một bài viết với tựa đề là "Chém chết một người là kẻ sát nhân, sát hại hàng chục, hàng trăm ngàn người là vị anh hùng". Và bài viết này đã được khá nhiều cơ quan truyền thông đăng lại. Xin Linh Mục tóm tắt nội dung cũng như là mục đích của bài viết này được không ạ?
Vâng, cảm ơn anh Quang Nam đã nhắc đến cái bài tôi vừa mới viết cách đây, cũng tôi viết hôm mùng 7 Tết, tức là bữa nay thì cũng 7-8 ngày. Thưa anh, tôi suy nghĩ rất nhiều về cái chết của cha Thanh, và phải nói rằng tôi rất thương cha Thanh, rất thương lắm. Và từ cái suy nghĩ về cái chết cha Thanh đó, thì tôi mới liên tưởng cái số phận bất hạnh của dân tộc của Nam chúng ta. Cái bài tôi viết đó, tôi tóm tắt đại khái thế này, là có những sự kiện nó xảy ra đó, nó gần gũi với tầm nhìn, cái tình cảm, cái sự xúc động, cái sự hiểu biết và cái trí tưởng tượng chúng ta. Thí dụ như cái chuyện mà anh Tên Nguyễn Văn Kiên chém chết Linh Mục Trần Ngọc Thanh, đó là một sự kiện nó rất gần gũi với mình. Mình đụng chạm được, mình tiếp xúc được, mình đến gặp được, mình thăm hỏi được, mình chia sẻ được. Bởi vì nó nằm trong cái phạm vi cảm xúc tự nhiên con người. Còn cái tội ác của Hồ Chí Minh nó gây ra cho dân tộc nó quá lớn, nó quá sức tưởng tượng loài người. Nhưng nói chung á, một cái đầu óc bình thường không thể nào tưởng tượng được có một cái đầu óc của một cái ác quỷ nó đang nghĩ ra được một cái kế là bây giờ lợi dụng, hay là mình đề nghị dịp khu chiến giữa hai miền Nam Bắc, lợi dụng dịp đó để cho trong miền Nam này đó người ta lính tráng về quê ăn Tết hết rồi ai nấy lo chuẩn bị ăn Tết, thì đúng cái đêm giao thừa cái tên ác quỷ Hồ Chí Minh đó đó nó ra lệnh nó giết đồng bào mình. Đó là điều mà tôi nhấn mạnh trong bài viết đó. Thì trước bài viết đó tôi có kể lại câu chuyện là hồi đó anh bạn tôi kể lại mấy anh bạn tính làm một cây pháo Tết chơi đó, anh ta làm cây pháo bằng cây rủ, anh ta biết nhà quê hay lấy ống tre rồi để khí đá vô rồi đổ nước vô lát rồi mình châm cái lỗ ngay cái cây đó cho nó nổ cái bùm một cái Tết hay chơi. Thì hồi nhỏ tôi hay chơi vậy. Thì mấy anh chàng này cũng trong dịp Tết đó ở Bảo Lộc thì cũng tổ chức làm cái Tết chơi. Khi mà 4-5 anh em đó họ đóng đổ cái pháo đó, họ đâu có ngờ rằng cái tiếng pháo nó nổ không có thể nào tưởng tượng được, bằng chứng là cái người đứng gần không nghe gì cả. Thì khi mà châm lửa một cái đó thì một cái vùng lửa nó lóa lên nhiều cái nia là mọi người cho mắt chấm ăn nhắm mắt hết rồi á. Thì nghe một tiếng rác một cái giống ai bẻ cây khô vậy, mở mắt ra cây pháo biến mất, cây rủ biến mất. Đó là tại sao? Bởi vì theo định luật của vật lý học đó, thì màng nhĩ chúng ta hay là cái tròng mắt chúng ta đó, nó chỉ bắt được một cái cường độ âm thanh ánh sáng nào thôi, còn vượt quá mình không nghe được. Nhưng mà câu chuyện nó vui cái là những người này đó ai nấy áo quần tả tơi hết, nghĩa là rách nát hết, áo nút bung ra, tóc sửng đứng hết mà không nghe gì cả. Đang đứng sới rớ thì nghe ngoài tỉnh Bảo Lộc đó, Lâm Đồng đó, trời ơi, còi hụ rồi xe cảnh sát chạy vô rồi xe cứu hỏa rừng rần chạy vô đó, tưởng đâu là cái trường nông lâm súc đó bị Việt Cộng giật sập rồi. Đó, tôi kể câu chuyện đó cho thấy rằng đó, để tôi so sánh, cái chết của cha Trần Ngọc Thanh đó, nó vừa với tầm hiểu biết, vừa với tầm xúc động của cái lương tri con người chúng ta, cho nên mình cảm thông, mình đau xót, mình khóc thương, mình chia sẻ được hết trơn rồi. Trong khi cái tội ác mà Hồ Chí Minh nó gây ra cho dân tộc Việt Nam chúng ta vào ngày Tết Mậu Thân đó, nó vượt qua cái sự tưởng tượng của loài người, nó vượt qua cái sự hiểu biết của loài người, nó vượt qua cái sự cảm nhận loài người, cho nên loài người chúng ta giống như là dân tộc Việt Nam chúng ta như là bị câm, bị điếc, bị mù trong cái tội ác đó. Chính vì thế mà thỉnh thoảng thì cũng có một vài sử gia hoặc những nhà nghiên cứu sử ta nhắc lại cái sự kiện Tết Mậu Thân, còn cái sự mà cảm xúc mạnh á, thì tôi thấy trong lòng Việt Nam chúng ta gần như người ta không thấy cảm xúc được, bởi vì nó quá sức chịu đựng của mình đi. Tới tên sát nhân Nguyễn Văn Kiên á, thì người ta nói tới nói lui hoài và đòi hỏi phải đưa ra tòa, phải đòi công đạo, phải xử này cơ. Còn cái tên sát nhân Hồ Chí Minh á, thì không thấy ai nhắc nhở gì nhiều, có nhắc nhở mà không nhắc nhở gì nhiều. Mà thật sự nói cũng chưa thấy ai đặt vấn đề rốt ráo rằng đó, nếu bây giờ không xử tội kẻ sát nhân được đó, bởi vì sao vậy? Bởi vì bè lũ ác quỷ đó đã phong thánh cho nó, bè lũ ác quỷ đó đã xây lăng cho nó, dựng tượng nó, và bây giờ có những nơi đã đưa hình tượng nó lên bàn thờ nữa. Đây là một sự sỉ nhục dân tộc Việt Nam chúng ta. Đây là tôi theo nghĩ rằng đây là sỉ nhục lương tâm dân tộc Việt Nam chúng ta. Không thể nào chấp nhận một cái sự bất công vậy được. Nếu bây giờ kẻ sát nhân đó chết rồi thì lịch sử sẽ là phán quan cuối cùng, lịch sử sẽ là phán quan cuối cùng, và cái lương tri dân tộc Việt Nam chúng ta, mỗi cái lương tri mỗi người đó, đó là một cái công tố viên. Công tố viên phải hài danh hài tánh nó ra, phải điểm mặt chỉ tên nó ra, cũng như bao nhiêu người đã điểm mặt chỉ tên cái người sát nhân cha giết chết cha Thanh. Thì tại sao bây giờ lương tri dân tộc chúng ta lại không mạnh dạn, không can đảm và không đủ cái sự khôn ngoan để mình điểm mặt chỉ tên cái kẻ đã sát hại dân tộc Việt Nam chúng ta không thể nào tưởng tượng được, và đã biến cái ngày Tết Mậu Thân là ngày hạnh phúc nhất dân tộc ra thành cái ngày đại tang. Tôi xin hỏi toàn thể đồng bào Việt Nam, trong 4.000 năm lịch sử dân tộc chúng ta, có kẻ nào đã xúc phạm đến hồn thiêng sông núi Việt Nam bằng Hồ Chí Minh chưa? Có kẻ nào đã dùng cái ngày Tết là ngày đại phúc dân tộc để trở thành ngày đại tang dân tộc chưa? Đó là ý nghĩa và tóm tắt cái bài mà tôi viết mà anh Quang Nam vừa hỏi tới đó, thưa anh.
Dạ vâng, thưa Linh Mục, trong bài viết và vừa rồi đó, Linh Mục cũng có nói tới một tòa án lương tri và công lý dưới sự chủ tọa của vị phán quan lịch sử. Xin Linh Mục quản diễn rõ hơn về cái ý này, và qua đây thì Linh Mục có muốn nhắn gửi gì tới đồng bào Việt Nam về sự kiện này không ạ?
Thưa anh Quang Nam, cái câu hỏi này thì tôi đã nói một phần ở trên cái câu trước rồi, nhưng mà tôi muốn quản diễn rõ hơn đó. Như tôi nói đó, không thể nào mà một kẻ sát nhân mà mình đưa ra tòa mình xử, trong khi đó một người sát nhân hàng trăm hàng triệu lần lớn hơn, thì bây giờ mình lại coi như là chuyện không có. Cái này đó tôi hiểu được tại sao có xảy ra vậy, là bởi vì hiện nay đó là chế độ cộng sản đang cầm quyền tại Việt Nam, mà chế độ đó là tay chân bộ hạ của bầy ác quỷ do chính Hồ Chí Minh, cầm đầu để tàn sát dân tộc của chúng ta. Nhưng bây giờ đó, bầy ác quỷ đó nó đang ngự trị, thành ra đồng bào chúng ta đành phải chịu khuất phục. Tôi biết, tôi không trách đồng bào, Tại sao không làm này? Tôi không trách đồng bào bởi vì đồng bào trong nước nhất là sống trong cái cảnh mà công an trị hở ra một chút nói trật một câu thôi, nó đã làm khó làm dễ. Nó trật chút xíu nữa, nó đã mang súng AK tới nhà và nó bắt vô tù, phải thủ tiêu rồi. Chứ không phải là nói chuyện đơn giản được. Cho nên, sống dưới cái chế độ đó, thì người dân chúng ta nó khiếp sợ. Nhưng mà, nó có một loại tòa án khác. Đó là tòa án của lương tri và công lý. Cái lương tri công lý nằm ở đâu? Nó nằm trong lòng mỗi người. Và cái tòa án này đó, nó không có bị ảnh hưởng bởi chính phủ nào cả. nó không bị ảnh hưởng bởi cái chế độ nào hết, nó không bị ảnh hưởng bởi cái đảng phái nào hết, nó không ảnh hưởng bởi chủ nghĩa nào hết. Tòa án này là tòa án của lương tri mỗi một con người, gọi là lương thiện. Lương tri biết rằng đâu là lành, đâu là dữ. Lương tri biết rằng đâu là tốt, đâu là xấu. Lương tri biết rằng đó, xúc phạm đến một người thì mình có thể tha thứ được. Nhưng xúc phạm đến cả một dân tộc thì cái tội đó không bao giờ có thể tha thứ được. Nếu mà bây giờ cái kẻ đó chết rồi, nó không còn sống đó để mà lôi ra tòa, thì ít nhất phải lôi nó ra tòa án của lương tri. Và tòa án lương tri này đó, cái người mà chứng kiến xử rồi chủ tòa tòa án này đó là chị phán quan lịch sử. Cái vị phán quan lịch sử này đó, sẽ sống mãi với dân tộc. Và chúng ta biết rằng thể chế chính trị nào rồi cũng sẽ qua đi, triều đại nào rồi cũng sẽ sụp đổ, chỉ có dân tộc là trường tồn. Cái chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay đang ngự trị với bàn tay sắc máu của chúng trong nước, rồi nó cũng sẽ qua đi. Và chắc chắn là sẽ qua đi với sự tàn ác, với cái sự mà cái bằng bất nhân, cái bằng cái sự mất phương hướng này đó, là chế độ đó chắc chắn sẽ qua đi sớm hơn bao nhiêu điều khác. Tôi nói điều này, nó là một định luật của cuộc đời, chứ không phải là có người nói rằng là tôi có hận thù không, không. Đây đối với dân tộc người ta nói thôi. Xin tất cả đồng bào của chúng ta hãy bình tâm suy nghĩ lại. Từ ngày lập quốc nước của Việt Nam chúng ta, mình gọi là từ thời cổ sử, gọi là thời truyền thuyết đi, cho đến ngày có sử đó, qua bao nhiêu triều đại của lịch sử Việt Nam, từ đời Hồng Bàng rồi tới nhà Đinh, rồi nhà Lê, rồi nhà Lý, rồi nhà Trần, rồi nhà Hậu Lê, rồi nhà Tây Sơn, rồi nhà Nguyễn, rồi Nam Bắc phân tranh, rồi tới Đệ Nhất Cộng Hòa, Đệ Nhị Hòa, nó còn không, đi hết rồi, nó đi hết rồi, nó đi hết rồi. Thì bây giờ tới cái chế độ Cộng sản này thì nó cũng sẽ đi thôi, đó là theo dòng cái sự biến thiên lịch sử mà, nó đâu có gì lạ đâu. Nhưng mà ông chánh án của tòa phán quan này là ông lịch sử, ông sẽ sống muôn đời. Ông sống muôn đời, muôn đời dân tộc chúng ta. Thì mỗi người chúng ta phải thấy rằng đó, cái tội ác của Hồ Chí Minh này đó phải để cho quan án lịch sử xử. Mà muốn qua lịch sử xử đó thì mỗi người chúng ta đây đó là phải là một công tố viên. Tức là công tố viên là những người được tòa án mời giúp ý kiến để tòa án phân định và phán quyết tội của bị cáo thế nào. Cho nên tôi là một người Việt Nam. Vâng, tôi nói điều này với tư thế là một người Việt Nam. Tôi không nói điều này với tư thế là một linh mục hay là một gì cả. Mà tôi nói với tư thế là một người Việt Nam. Tôi với cách một người Việt Nam, tôi sẽ vận động một cái phiên tòa. Cái tòa này đó là cái tòa án của lương tri. Và tôi xin tất cả mọi người Việt Nam chúng ta, cho dầu trong chế độ nào đi, cho dầu những người cộng sản đi nữa, cho dầu anh bây giờ anh đang là tổng bí thư, anh đang là bộ trưởng, anh đang là công an hay là gì đó, nếu anh là con người Việt Nam đó thì phải trả lời cái câu hỏi này trước tòa án của lương tri và công lý. Cái tội ác của Hồ Chí Minh gây ra cho dân tộc Việt Nam ta đó, chúng ta chấp nhận được không? Chúng ta có chấp nhận được kẻ đã gây ra tội ác ghê gớm cho dân tộc Việt Nam chúng ta? Tôi không nói về cái thuộc đất, tôi không nói về bao nhiêu đã chiến tranh thì có chết chóc, còn cái gì mà gạt gẫm đồng bào, lợi dụng cái sự thiêng liêng của đồng bào, lòng tin tưởng đồng bào trong ngày Tết để mà đánh úp miền Nam mà giết chết không biết bao nhiêu, nhất là cái cảnh mà đập đầu người chết tại Huế rồi chôn sống người bằng dây điện của đông có của đàn ông, đàn bà, trẻ con chôn sống tại Huế nữa. Cái tội ác đó có tha thứ được không? Cái kẻ mà hành động tội ác đó, chủ trương đó, có xứng đáng để úp xác nó không? Cái tên sát nhân đó có xứng đáng để được xe lăn nó không? Cái tên tội đồ dân tộc đó có xứng đáng để đúc tượng nó không? Và nhất là tôi xin hỏi những người nào bây giờ đang cúi đầu trước cái tượng của tên sát nhân đó, có xứng đáng để tên sát nhân đó lên bàn thờ hay không? Đây là một điều sỉ nhục rất lớn cho cái mình gọi là hồn thiêng sông núi dân tộc. Tôi với tư cách là một người Việt Nam, tôi kết án, lên tiếng thẳng thắn kết án, cho dầu tôi phải chết, tôi phải nói câu này: Hồ Chí Minh là tên tội đồ lớn nhất của dân tộc Việt Nam từ ngày lập quốc đến giờ. Bởi vì sao? Bởi vì Hồ Chí Minh đã lợi dụng cái ngày Tết là ngày thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam chúng ta để giết người, để biến ngày đó thành ngày đại tang. Trong lịch sử nước nhà, từ khi có lập quốc như này chưa bao giờ có xảy ra một tội lớn nào lớn hơn đó nữa. Đó là điều mà tôi sẽ cố gắng trong suốt quãng đời còn lại của tôi. Tôi vận động, tôi lên tiếng, tôi kêu gọi để đánh thức cái lương tri của dân tộc của chúng ta trước một hành động sát nhân gớm ghê của Hồ Chí Minh, cũng như một số người đã từng đau khổ xót xa trước hành động sát nhân của anh Nguyễn Văn Kiên đã chém chết linh mục Trần Ngọc Thanh trong Tết vừa rồi. Trên đó là cái quản diễn cái ý của cái tòa án lương tri và công lý, chủ tọa bởi vị phán quan cuối cùng đó là lịch sử.
Quang Nam xin được tạm ngưng cuộc phỏng vấn tại đây và xin hẹn gặp lại linh mục cùng quý thính giả vào chương trình kế tiếp ạ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.daplersongnui.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Nhân hùng ta, người ấy ở trong tù. Nghe đâu đây vang giọng dính tiếng dài lắm không, đằng đằng mấy mùa thu.
Thưa quý thính giả, Phạm Đoan Trang là một chiến sĩ tranh đấu cho tự do, dân chủ. Trong nhiều tác phẩm đấu tranh của cô, chúng tôi đã chọn cuốn Cẩm Năng Nuôi Tù để giới thiệu với thính giả vì nó rất cần thiết cho rất nhiều gia đình có thân nhân đang bị bạo quyền cầm tù. Hơn nữa, làn sóng bắt bớ vẫn đang lan rộng nên sẽ có nhiều người sẽ phải ở trong thân phận nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của Cẩm Năng Nuôi Tù sẽ do Bảo Trân trình bày để kết thúc chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi tối nay.
Cơm tươi được lắng nghe tiếng chim cười, đến bao giờ.
Ai gà con, tên thật là Trần Cẩm Hà, sinh năm 1995, học luật tại Hà Nội và ba người bạn và công an thành phố Hà Nội. Làm gì, làm sao bị công an đưa đi và giữ, không biết ở đâu. Bao giờ? Từ 7 giờ sáng đến nay 23 tháng 9 năm 2018. Ở đâu? Đưa đi từ nhà trọ ở quận Đống Đa, Hà Nội và giữ ở đâu không rõ. Tại sao? Như thế nào? Không có câu trả lời. Trong đoạn trên, dù người viết không nêu lý do tại sao các bạn trẻ bị bắt, nhưng người viết có thể cung cấp thông tin về các bạn đó để giúp độc giả tự rút ra nhận định cho mình. Người viết không nhất thiết phải nài nỉ, xin mọi người quan tâm ạ, vì như thế tạo cảm giác rất nghiệp dư. Nếu viết đủ tốt thì bài ắt sẽ cung cấp thông tin và hoặc tạo ra cảm xúc để người đọc tự quyết định có hành động hay không. C. Thiếu thông tin. Ví dụ mô phỏng một status trên Facebook. Hiện nay có một số kẻ lạ mặt lảng vảng ở khu vực vườn rau Lộc Hưng, không biết để làm gì, mong mọi người quan tâm ạ. Đưa tin như thế này thì thật sự người đọc có muốn quan tâm cũng chẳng được vì không hiểu gì cả. Status này thiếu tất cả các thông tin căn bản. Hiện nay là lúc nào, mấy giờ, ngày tháng nào, vườn rau Lộc Hưng ở đâu, những kẻ lạ mặt đó là ai và như thế nào, có tung tích gì về họ, họ đang làm gì, tại sao phải quan tâm đến họ, quan tâm thì phải làm gì? Sửa status trên nghĩa là phải viết lại toàn bộ, bổ sung thông tin. Ví dụ, từ 7 giờ sáng nay, 31 tháng 1 năm 2018, có một số kẻ lạ mặt, đeo khẩu trang, lảng vảng ở khu vườn Lộc Hưng, quận Tân Bình. Chúng mang ghế nhựa, ghế sắt vào ngồi trên đất vườn rau, cầm điện thoại, chụp hình và quay phim người ra vào khu vực. Khi có người dân địa phương ra hỏi, chúng không trả lời mà trừng mắt đe dọa và vẫn tiếp tục quay phim, chụp ảnh. Vườn rau Lộc Hưng là một mảnh đất 6 hecta thuộc sở hữu của Giáo hội Công giáo, nhưng đã bị chính quyền tịch thu sau hai đợt cưỡng chế ngày 4 và ngày 8 tháng 1 năm 2018. Hơn 200 căn nhà đã bị san phẳng. Đi, không có thông tin. Ngoài câu chờ mãi không thấy ảnh xịn, và biểu tượng cười ngoác miệng, bức ảnh không có chú thích gì khác, không đem đến một thông tin nào. Y, không có thông tin. Đoạn văn trong hình là nhằm giới thiệu một báo cáo quan trọng của nhóm cây xanh Green Trees năm 2016, báo cáo toàn cảnh thảm họa môi trường biển Việt Nam. Cho đến nay, đây là báo cáo duy nhất của xã hội dân sự Việt Nam, cả khối chính thống, có giấy phép và khối không giấy phép, không được thừa nhận. Nó cũng được xuất bản bằng ba thứ tiếng, Anh, Việt, Đài. Tuy vậy, toàn bộ các thông tin này và những thông tin khác liên quan đến báo cáo có thể làm nổi bật tính hiếm quý của báo cáo đều không được nhắc đến trong đoạn dưới đây. F. Thông tin sai sự thật. Ví dụ giả tưởng, hôm nay gia đình đã được gặp mặt Hồng, Hồng gầy đi nhiều, tóc bạc dù chỉ mới ngoài 30 tuổi. Hồng khóc rất nhiều, nói là chỗ ở bẩn và ẩm thấp quá nên không ngủ được, và do Hồng không chịu mặc áo tù nên hay bị quản giáo xúi bạn tù gây gỗ. Hồng cũng phát hiện có một khối u trong bụng, nghi là ung thư. Gia đình rất mong được cộng đồng hỗ trợ để Hồng có thể sớm thoát khỏi ngục tù cộng sản, đến với bến bờ tự do. Thực tế là Hồng không bị khối u nào cả, cũng không gầy, không sút cân, không bạc tóc. Nếu như vậy thì đoạn trên đây là sai sự thật, có thể làm mất uy tín người viết. Ngoài ra, đoạn trên đây làm tổn hại hình ảnh của tù nhân lương tâm. Nó cho thấy một người được tiếng là nhà hoạt động nhưng yếu đuối, hay ca cẩm, than vãn, không chịu được khổ và rõ ràng là muốn đi tị nạn. Mong muốn tị nạn không có gì sai, nhưng việc một người hoạt động ngồi tù và khóc lóc muốn tị nạn sẽ dễ bị nhà nước cộng sản tuyên truyền thành đấu tranh chẳng qua để kiếm vé ra nước ngoài. 8. 23 điều cần lưu ý khi viết tin, viết bài. 1. Tiếng Việt thường dài dòng, do đó bỏ được từ nào thì nên bỏ để tiết kiệm từ ngữ, câu ngắn bớt, bài ngắn bớt. Sau khi viết xong, bạn nhất thiết phải đọc lại và nên đọc thành tiếng, ít nhất là để phát hiện các từ bị lặp, các từ thừa và có thể bỏ đi. 2. Khi làm tin tức truyền hình, khi viết lời bình cho video clip, nên viết ngắn, câu đơn, mỗi câu diễn đạt chỉ một ý. Khi viết bài trên mạng thì thoải mái hơn, có thể thay đổi độ dài của câu, sắp xếp câu ngắn, câu dài xen kẽ nhau để bớt đơn điệu. 3. Dùng những từ ngữ phổ thông, phổ biến, những từ mà người đọc, xem, nghe nói chung đều hiểu nghĩa. Tránh dùng từ lạ, từ chuyên môn, từ hiếm, từ khó hiểu, từ nước ngoài. Ví dụ, kiến văn, câu bầu, review, confirm. 4. Tuy nhiên, người viết rất nên, rất cần phải có vốn từ phong phú để bài viết không bị đơn điệu, nghèo nàn về từ vựng, không bị lặp từ. Đặc biệt nếu muốn tạo cảm xúc ở độc giả, nhất thiết người viết phải có vốn từ phong phú, trong trường hợp lý tưởng thì phải có một bậc thầy về ngôn ngữ mà mình dùng để viết.
Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
Chúng tôi xin tạm dừng Cẩm Năng Nuôi Tù nơi đây. Mời quý thính giả vẫn tiếp tục theo dõi vào thứ năm tuần tới. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Quang Thanh, sinh năm 1983, bị bắt ngày 16 tháng 2 năm 2017 với bản án 14 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.
Thank you.